SBS Việt ngữ.
Khánh Nguyên thân chào tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang đến với tạp chí Du học ở Úc trong tuần này. Tổ chức Study Melbourne tiếp tục mở ra chương trình ứng cử đại sứ sinh viên Melbourne năm 2019 với mục đích tìm kiếm những sinh viên và cựu sinh viên, giúp tạo một cộng đồng phong phú và hỗ trợ cho sinh viên quốc tế hiện tại và trong tương lai đến học tập và sinh sống tại tiểu bang Victoria. Tham gia và được đề cử vào vị trí này, các bạn đại sứ sẽ cùng Study Melbourne tổ chức các sự kiện của sinh viên, tạo nội dung để chia sẻ trên các kênh của Study Melbourne, đại diện cho tổ chức này tại các chương trình chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức với cộng đồng sinh viên quốc tế. Đây là một cơ hội tình nguyện cho sinh viên quốc tế và cựu sinh viên quốc tế, diễn ra từ tháng 2 đến tháng 12 năm 2019. Đây cũng là dịp để các bạn sinh viên tích lũy được kinh nghiệm và các kỹ năng lãnh đạo có giá trị. Là một chương trình thường niên phi lợi nhuận, Study Melbourne sẽ hỗ trợ các bạn đại sứ được tham dự các buổi huấn luyện, các hội thảo phát triển chuyên nghiệp cũng như những cơ hội giao tiếp để trau dồi các kỹ năng mà nhà tuyển dụng luôn tìm kiếm. Điều kiện tham dự của chương trình là sinh viên bản xứ hoặc quốc tế từ 18 tuổi trở lên, ghi danh học tại một trường thuộc tổ chức Đại học Victoria năm 2019, hoặc là cựu sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp và vẫn đang sống tại Victoria. Chương trình sẽ mở ra trong tháng 1 này. Các bạn cùng theo dõi trang của Study Melbourne để cập nhật thông tin này nhé. Các bạn du học sinh thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng so sánh giữa resume và CV, cũng như mục đích của từng loại khi đi xin việc. Thì tuần này, Khánh Nguyên quay trở lại cùng với các bạn tìm hiểu một yếu tố khác không kém phần quan trọng trong bộ hồ sơ xin việc, đó là cover letter, hay còn gọi là thư xin việc. Để các bạn nghe quen thuộc hơn, trong bài này, Khánh Nguyên sẽ gọi đồng nhất là cover letter. Cover letter là văn bản được gửi đến nhà tuyển dụng để trình bày lý do lựa chọn doanh nghiệp, cũng như tổng quan năng lực, sự phù hợp của ứng viên với vị trí mà doanh nghiệp đang ứng tuyển. Bộ phận tuyển dụng sẽ sử dụng cover letter để làm cơ sở sàng lọc ứng viên tiềm năng, tìm ra người phù hợp nhất để bước tiếp vào vòng phỏng vấn. CV hay resume và cover letter là bộ đôi hoàn hảo để gây ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng. Nếu CV hay resume là trái tim, là năng lực của bản thân, thì cover letter có thể xem là một bộ mặt, là mong muốn nguyện vọng của mình tại sao lại muốn làm việc tại công ty, hay nói nôm na là tại sao nhà tuyển dụng lại phải chọn bạn. Resume và CV là công cụ để quảng bá kinh nghiệm và kỹ năng của bạn với nhà tuyển dụng, trong khi cover letter là đôi dòng giới thiệu tóm tắt về bản thân để nhà tuyển dụng có thể hình dung khái quát được về tính cách, những điểm nổi bật của bạn trước khi được gặp bạn trực tiếp. Nghe đến đây, nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng, ồ, vậy ra CV hay là resume và cover letter chẳng phải giống nhau hay sao? Vậy chúng ta cần cover letter để làm gì? Thưa các bạn, CV hay resume là bản tóm tắt về bản thân bạn từ trình độ học vấn cho đến lịch sử việc làm, những kỹ năng và thành tựu bạn đạt được trong công việc. Đây là một sơ yếu lý lịch được thể hiện ngắn gọn và trang trọng, chuyên nghiệp gửi đến nhà tuyển dụng. Mặt khác, cover letter thường chỉ có độ dài từ 3/4 cho đến tối đa là một trang giấy và thể hiện rõ lý do tại sao bạn là ứng viên phù hợp nhất cho vị trí ứng tuyển, cũng như bạn có thể làm gì để giúp cho công ty hay là doanh nghiệp đó đạt được thành công. Vì là viết thư về bản thân để xin việc, thì phong cách trong thư vì thế sẽ mang tính riêng tư và đối thoại nhiều hơn. Nếu CV thể hiện đầy đủ quá trình học vấn đến kinh nghiệm làm việc và thành tựu cá nhân, thì cover letter lại làm nổi bật thế mạnh của ứng viên liên quan đến chuyên môn ngành nghề mà bạn đang ứng tuyển. Nhà tuyển dụng sẽ tìm kiếm sự phù hợp trong hướng đi của bạn và mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp thông qua cover letter. Nhờ cover letter, ứng viên có cơ hội thể hiện năng lực bản thân, đánh trúng vào tâm lý nhu cầu của nhà tuyển dụng, doanh nghiệp, cũng như giúp tiết kiệm thời gian để xác định bạn có phải là người họ đang tìm hay không. Đôi lúc, giữa hàng trăm hàng ngàn hồ sơ ứng viên gửi về, nhà tuyển dụng hầu như chỉ chọn đọc cover letter. Nếu như cover letter nào đủ gây ấn tượng, họ sẽ xem tiếp CV hay là resume. Còn nếu không, thì sẽ loại luôn hồ sơ đó, cho dù CV hay resume của bạn đã chuẩn bị tỉ mỉ và xuất sắc đến đâu. Chúng ta thường chú trọng vào việc tỉ mẩn nội dung ý từ trong CV hay là resume, nhưng lại khá sơ sài với cover letter. Thậm chí, một số bạn còn lên mạng sao chép các cover letter nguyên mẫu và gửi đến cho nhiều nhà tuyển dụng một lúc. Điều này không được khuyến khích, thậm chí những người làm công việc tuyển dụng đã đọc qua nhiều hồ sơ sẽ dễ dàng nhận ra hồ sơ mà ứng viên chỉ dùng một bản mẫu cho tất cả các vị trí. Cho dù những ứng viên đó không hề mắc những lỗi cơ bản như là gửi nhầm người, thì họ cũng sẽ không đề cập đến hiểu biết của vị trí và công ty ứng cử mà chỉ nói về mình. Họ sẽ cho rằng các bạn không toàn tâm toàn ý với vị trí ứng tuyển và từ đó sẽ dễ dàng loại hồ sơ của bạn. Cover letter tuy ngắn nhưng đôi khi lại là một yếu tố quyết định liệu bạn có khả năng nhận lời mời phỏng vấn hay không. Resume và CV nhìn qua có vẻ phức tạp, nhưng thực ra vẫn giúp cho bạn khoe nhiều giải thưởng và kinh nghiệm của mình. Ngược lại, bạn chỉ có thể chọn những yếu tố nổi bật nhất để cho vào cover letter, đồng thời phải bảo đảm cover letter của bạn viết có khả năng tạo sự tò mò và thích thú để nhà tuyển dụng phải đọc tiếp đến CV của bạn. Như vậy thì, một cover letter như thế nào là đúng chuẩn và cần có những yếu tố gì? Một cover letter được chuẩn bị tỉ mỉ sẽ cho nhà tuyển dụng thấy được tính cách của bạn. Nếu bạn là người vui vẻ, tỉ mẩn hoặc giàu óc sáng tạo, thì đừng ngần ngại thể hiện rõ trong cover letter. Nhấn mạnh cho họ thấy những mục tiêu nghề nghiệp cá nhân mà bạn vạch ra phù hợp với định hướng và những giá trị cốt lõi của công ty. Theo trang việc làm SEEK của Úc, thì 5 yếu tố chủ đạo trong một cover letter mà nhà tuyển dụng tìm kiếm đó là: đầu tiên, vào thẳng vấn đề. Đôi khi bạn lại muốn kể một câu chuyện về kinh nghiệm bản thân thật dài, nhưng cover letter lại không phải cho mục đích đó. Cover letter súc tích, rõ ràng và được khuyến khích chỉ dài khoảng 150 cho đến 350 từ là lý tưởng nhất. Dựa vào những gạch đầu dòng về vị trí, yêu cầu công việc, bạn hãy chọn những điểm mạnh nhất mình có gắn liền với những yêu cầu đó. Đoạn mở đầu cần nêu bật những chứng chỉ hay là những kinh nghiệm gần nhất và mục tiêu nghề nghiệp của bạn. Ví dụ như, với kinh nghiệm ký được những hợp đồng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao tại những công ty hàng đầu ở Việt Nam và Úc, tôi tự tin rằng mình sẽ hoàn thành xuất sắc cho vị trí Sales Executive ứng tuyển. Đây là một ví dụ cho bạn nào muốn ứng tuyển vào vị trí Sales Executive và từng làm việc ở những công ty trong ngành ở Việt Nam và Úc. Điều thứ hai là quảng bá điểm nổi bật riêng của chính mình. Vâng, mỗi cá thể là một cá tính riêng. Vì thế, cover letter chính là phương tiện để bạn cho nhà tuyển dụng thấy được cách bạn thực sự tương tác với họ. Giống như những người bán hàng muốn bán sản phẩm cho người tiêu thụ, thì họ phải tìm ra Unique Selling Point của sản phẩm đó, có nghĩa là điểm đặc biệt nhất mà sản phẩm đó có, trong khi những sản phẩm đối thủ khác không sánh bằng. Khi đi xin việc, thì bạn cũng đang quảng bá bản thân mình với nhà tuyển dụng theo hình thức tương tự như vậy. Hãy đọc kỹ những mô tả và yêu cầu từ công việc và tìm điểm đặc biệt nổi trội bản thân bạn có thể đáp ứng được yêu cầu đó. Ví dụ như, nếu công việc yêu cầu khả năng làm việc nhóm hiệu quả, mà bạn lại thích làm việc một mình, thì bạn cần biến tấu câu chữ cho hợp lý hoặc là tìm điểm nổi trội khác trong kỹ năng của bạn. Điều cần lưu ý rằng, từng phần trong cover letter đều phải viết như là câu trả lời cho những yêu cầu trong thông tin mô tả việc làm. Quý vị thính giả và các bạn du học sinh đang quay lại với chương trình du học ở Úc cùng với Khánh Uyên. Các bạn thân mến, yếu tố thứ ba cần có trong một cover letter chính là hãy thể hiện bạn là giải pháp cho những vấn đề của công ty. Khi một công ty đang tuyển vị trí mới, điều đó chứng tỏ họ đang gặp vấn đề ở bộ phận đó và cần tìm một người phù hợp nhất. Đó là lý do vì sao họ mở đăng tuyển, bỏ tiền cho chi phí quảng cáo trên các trang việc làm, dành thời gian đọc hồ sơ và hẹn phỏng vấn với ứng viên. Điều họ cần chính là bạn cho họ thấy được bạn chính là giải pháp của những vấn đề mà họ đang gặp phải. Hãy tìm hiểu thông tin về công ty và cố gắng tìm ra những thách thức mà công ty đó đang có. Nếu bạn có thể đề xuất giải pháp, thì hãy cho họ biết những kỹ năng, ý tưởng, kinh nghiệm của bạn sẽ hỗ trợ gì cho điều này. Yếu tố tiếp theo, cover letter không phải là bản tóm tắt của resume hay là CV. Nếu nhà tuyển dụng muốn đọc lịch sử học tập và công việc của bạn, thì họ sẽ chọn đọc CV và resume. Vì vậy, đừng phí thời gian của chính bản thân và của họ khi lặp lại những thông tin này trong cover letter. Vậy thì họ muốn đọc thông tin gì về bạn? Vâng, đó là những thứ làm bạn nổi bật hẳn so với những cover letter khác. Hãy tự hỏi mình, vì sao họ muốn đọc cover letter của tôi? Vì sao họ nên tiếp tục xem CV của tôi? Tại sao họ nên mời tôi phỏng vấn cho vị trí này? Lịch sử công việc và kinh nghiệm của bạn có thể là một điều cần, nhưng họ còn muốn hiểu bạn hứng thú với công ty và ngành này như thế nào. Bạn sẽ giúp giải quyết những vấn đề mà công ty đang gặp phải ra sao. Yếu tố cuối cùng đó chính là biết rằng mình đang viết cho ai. Hãy đặt mình vào vị trí của người đọc. Bạn có thể nói gì để thuyết phục người đọc rằng bạn sẵn sàng và có thể làm được việc? Nếu trong thông tin đăng tuyển cho tên của người sẽ trực tiếp nhận hồ sơ của bạn, thì hãy viết tên của họ vào phần người nhận trong cover letter. Trong trường hợp không biết tên người nhận là ai, thì các bạn cũng có thể viết To whom it may concern là một cách diễn đạt trang trọng khi viết cho người bạn không biết danh tính. Tuy nhiên, Khánh Uyên vẫn khuyến khích chúng ta nên chủ động liên lạc hoặc gọi điện thoại trực tiếp lên công ty đó để hỏi. Đừng quá lo lắng, bởi vì bạn chỉ muốn hỏi tên để gửi thư cho lịch sự hơn, chứ không yêu cầu thông tin gì tuyệt mật cả. Đây chỉ là một chi tiết rất nhỏ, nhưng cũng sẽ tăng điểm cover letter của bạn trong mắt nhà tuyển dụng hơn hẳn. Ngoài ra, có những lầm tưởng về cover letter mà nhiều bạn du học sinh thường mắc phải. Cover letter chỉ là bản tóm tắt của resume. Đây là một suy nghĩ không chính xác. Cover letter không phải là một bản tóm tắt của resume hay CV, mà là câu trả lời cho những thắc mắc mà nhà tuyển dụng có thể đặt ra khi đọc resume của bạn. Bạn có thể kể một điều gì đó thật thú vị mà bạn tin rằng đủ sức thuyết phục nhà tuyển dụng để thấy được bạn là ứng viên mà họ đang tìm kiếm cho vị trí này. Lầm tưởng thứ hai, nhà tuyển dụng sẽ không đọc cover letter của các bạn. Sai lầm, điều này đã được trang việc làm SIC xác nhận. Một số nhà tuyển dụng khi quá bận hoặc thời gian của vị trí sắp hết, thì họ có thể bỏ qua cover letter của bạn hoặc chỉ xem lướt qua. Tuy nhiên, hầu hết các nhà tuyển dụng đều đọc cover letter hoặc đôi khi còn bỏ qua toàn bộ hồ sơ ứng viên nếu cover letter không đạt yêu cầu hoặc mắc phải các lỗi cơ bản về chính tả. Hãy luôn chăm chút cho cover letter của mình giống như là cho CV và resume các bạn nhé. Một bí quyết nhỏ mà Khánh Uyên muốn chia sẻ với những bạn lo lắng rằng nhà tuyển dụng có thể bỏ sót cover letter trong hồ sơ xin việc của bạn. Các bạn hãy đính kèm cover letter ngay vào trang sau của CV hoặc là resume. Ngay cả với những vị trí không yêu cầu, thì bạn vẫn được khuyến khích nên gửi kèm cover letter. Bằng cách này, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao tâm huyết của bạn dành cho vị trí ứng tuyển và ấn tượng tốt hơn với bạn. Lầm tưởng cuối cùng, không kinh nghiệm thì không có cơ sở để viết cover letter. Thường mọi người nghĩ phần hơn thua ở nhau nằm trong kinh nghiệm làm việc của CV. Điều đó là không chính xác, vì điều này đôi khi bắt đầu ngay từ cover letter. Phải luôn có một yếu tố thú vị gì đó khơi gợi sự tò mò, thách thức người đọc tìm hiểu thêm. Giống như một cuốn sách, nếu như phần mở đầu đã nhàm chán, thì chắc rằng các bạn sẽ dễ bỏ ngang mà không muốn xem tiếp những trang sau, có đúng không? Nếu không có kinh nghiệm trong ngành, bạn hoàn toàn có thể viết một cover letter ấn tượng, thuyết phục nhà tuyển dụng bằng những kỹ năng và phẩm chất mình đạt được trong những phong trào hoạt động, những dự án trong trường, những công việc tình nguyện hay cả những sở thích và dự án cá nhân. Có thể bạn sẽ không liệt kê những điều này trong resume hay CV, nhưng với cover letter, bạn sẽ giúp người đọc hình dung được về con người của bạn, tính cách thật của bạn và thấy được vì sao họ nên chọn bạn cho vị trí này. Theo tạp chí kinh doanh Harvard Business Review, nhiều nhà tuyển dụng tin rằng kinh nghiệm hay là kỹ năng qua thời gian có thể rèn luyện. Thế nhưng, tuyển dụng cần trên hết chính là phẩm chất và lòng đam mê thực sự của ứng viên cho công việc đó. Để tham khảo thêm những cách viết về cover letter, các bạn có thể tìm đọc trên những trang việc làm như là Seek hay là Indeed. Chúc cho các bạn thành công! Quý vị và các bạn thân mến, Hobart từng xuất hiện trên tạp chí Lonely Planet, vinh danh là một trong 10 điểm đến của thế giới vào năm 2013. Kể từ đó, thành phố với số dân chỉ 220.000 người đã liên tục chiếm cảm tình của du khách. Một trong những nét đặc biệt của thành phố lâu đời thứ hai của Úc này chính là bề dày lịch sử. Trong đó, phải kể đến Port Arthur là một địa danh phải ghé qua nếu như muốn tìm hiểu về lịch sử thực dân. Nhưng khi nói đến những bãi biển nổi tiếng tại Tasmania, chúng ta cũng cần phải kể đến Bay of Fires, đặc trưng với những tảng đá phủ rêu màu cam và bãi cát trắng lý tưởng với rất nhiều địa điểm để cắm trại. Bãi biển này nằm ở bờ đông của Tasmania, gần vịnh Pinalong, là nơi thu hút những người thích leo núi và đi bộ khám phá thiên nhiên. Tuy nhiên, đối với những ai ít năng lượng hơn một tí thì vẫn có thể đi đến bãi biển này một cách dễ dàng. Đây có thể là một gợi ý rất thú vị cho các bạn đến thư giãn vào mùa hè này. Thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị thính giả và các bạn du học sinh. Hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.